tập chú tâm trong khi hành thiền, bạn thường nghĩ rằng sự ồn ào, tiếng xe chạy, tiếng người nói, hình ảnh bên ngoài là những chướng ngại đến quấy nhiễu bạn, khiến bạn phóng tâm, trong khi bạn đang cần sự yên tĩnh. Khoan đã, ai quấy nhiễu ai đây? Thật ra bạn là người quấy nhiễu chúng. Xe cộ, âm thanh vẫn hoạt động theo đường lối tự nhiên của chúng. Bạn quấy nhiễu mọi vật bằng những ý tưởng sai lầm của mình, cho rằng chúng ở ngoài bạn. Bạn cũng bị dính chặt vào ý tưởng muốn duy trì sự yên tĩnh, muốn không bị quấy nhiễu. Phải học cách để thấy rằng chẳng có cái gì quấy nhiễu ta cả, mà chính ta đã ra ngoài để quấy nhiễu chúng. Hãy nhìn cuộc đời như một tấm gương phản chiếu chúng ta. Khi tập được cách này thì bạn tiến bộ trong từng thời khắc một, và mỗi kinh nghiệm của bạn đều làm hiển lộ chân lý và mang lại sự hiểu biết. Một cái tâm thiếu huấn luyện thường chứa đầy lo âu, phiền muộn. Bởi thế, chỉ một chút yên tĩnh do thiền đem lại cũng dễ khiến dính mắc vào. Đó là sự hiểu biết sai lầm về sự an tịnh trong thiền. Đôi lúc có thể bạn nghĩ rằng mình đã tận diệt được tham lam, sân hận, nhưng sau đó bạn lại thấy bị tràn ngập bởi chúng. Thực vậy, tham đắm vào sự an tịnh còn tệ hại hơn là dính mắc vào sự dao động. Bởi vì dao động, ít ra bạn cũng còn muốn thoát khỏi chúng. Trong khi đó, bạn rất hài lòng lưu giữ sự an tịnh và mong muốn được ở mãi trong đó. Đó là lý do khiến bạn không thể tiến xa hơn nữa. Khi hỷ lạc phi thường, một trạng thái thuần tịnh của thiền minh sát đến với bạn, bạn hãy tự nhiên, đừng dính mắc vào chúng. Dù hương vị của sự an tịnh có ngọt ngào đi nữa, cũng phải được nhìn dưới ánh sáng của vô thường, khổ, vô ngã. Hành thiền nhưng đừng mong cầu phải đạt được tâm định hay bất cứ mức tiến bộ nào. Chỉ cần biết tâm có an tịnh hay không an tịnh. Và nếu có an tịnh thì mức độ của nó nhiều hay ít mà thôi. Làm như thế, tâm sẽ tự động phát triển. Dù sao thì cũng phải có sự chú tâm kiên cố để trí tuệ phát sinh. Chú tâm chẳng khác nào bật đèn, và trí tuệ là ánh sáng phát sinh do sự bật đèn đó. Nếu không bật đèn thì đèn sẽ không sáng, nhưng không nên phí thì giờ với cái bật đèn. Cũng vậy, định tâm chỉ là cái bát trống, trí tuệ là thực phẩm đựng trong bát ấy. Đừng dính mắc vào đối tượng như dính mắc vào một loại chú thuật. Phải hiểu mục tiêu của nó. Nếu bạn thấy niệm Phật khiến bạn dễ chú tâm thì cứ tự nhiên, nhưng chớ có ý nghĩ sai lầm rằng ngưng niệm Phật là lười biếng. Chữ Buddha hay Phật có nghĩa là người hiểu biết, thì tại sao phải lặp đi lặp lại chữ này làm gì? Kham nhẫn và điều hòa. Kham nhẫn và điều hòa là hai điều căn bản trong sự thực hành của chúng ta. Bắt đầu việc thực hành, chúng ta chỉ cần tuân theo thời khóa đã được vạch ra sẵn hoặc thời khóa do thiền viện quy định. Muốn huấn luyện một con thú, ta phải câu thúc nó. Cũng vậy, muốn huấn luyện tâm, ta cũng phải kiềm chế chính mình. Gặp con thú khó dạy, ta phải cho nó ăn ít đi. Ở đây, những người hành thiền giữ hạnh đầu đà, hạn chế thức ăn, y phục, chỗ trú ngụ, chỉ giữ những nhu cầu căn bản để cắt đứt tham ái. Đây là những sự thực hành căn bản của thiền. Luôn luôn duy trì chánh niệm trong mọi tư thế, mọi hoạt động sẽ làm cho tâm an tịnh và trong sáng. Nhưng sự an tịnh này không phải là mục tiêu cuối cùng của thiền. Vắng lặng, an tịnh chỉ giúp cho tâm an nghỉ tạm thời, cũng như ăn uống chỉ tạm thời giải quyết cơn đói. Chứ đời sống chúng ta không phải chỉ có chuyện ăn. Bạn phải dùng tâm tĩnh lặng của mình để nhìn sự vật dưới một ánh sáng mới, ánh sáng trí tuệ. Khi tâm đã vững chắc trong trí tuệ, bạn không còn bị dính chặt vào những tiêu chuẩn tốt xấu của thế tục và không còn bị chi phối bởi những điều kiện bên ngoài. Với trí tuệ này thì phân trở thành chất bón, tất cả kinh nghiệm của chúng ta trở thành nguồn trí tuệ sáng suốt. Bình thường chúng ta muốn được khen ngợi và ghét bị chỉ trích, nhưng khi nhìn với một tâm hồn sáng suốt, chúng ta sẽ thấy khen tặng và chỉ trích đều trống rỗng như nhau. Vậy chúng ta hãy để mọi sự trôi qua một cách tự nhiên để tìm thấy an bình tĩnh lặng. Đừng băn khoăn thắc mắc phải bao lâu mới đạt được kết quả, mà hãy bắt tay vào việc thực hành, kiên trì thực tập. Nếu đau chân, hãy tự nhủ, ta không có chân. Nếu nhức đầu, hãy tự nhủ, ta không có đầu. Lúc ngồi thiền ban đêm, nếu buồn ngủ, hãy nghĩ đây là ban ngày. Suốt thời gian hành thiền, phải tỉnh giác, chánh niệm vào hơi thở. Nếu bạn có cảm giác khó chịu ở ngực, hãy để ra vài phút thở thật sâu. Nếu bị phóng tâm, chỉ cần giữ hơi thở và để cho tâm muốn đi đâu thì đi, nó sẽ không đi quá xa đâu. Bạn có thể thay đổi tư thế sau một thời gian hành thiền, nhưng đừng để sự bất an hay khó chịu chi phối tâm mình. Nhiều lúc sự kiên trì chịu đựng đem lại kết quả tốt. Chẳng hạn, khi cảm thấy nóng, chân đau, không thể định tâm, hãy xem như tất cả đều chết. Ngồi yên, đừng nhúc nhích. Cảm giác đau đớn sẽ lên đến điểm cao nhất, sau đó sẽ tĩnh lặng và mát mẻ. Nhưng ngày kế tiếp bạn sẽ không muốn làm thế nữa. Tự luyện tập đòi hỏi phải có nhiều kiên trì nỗ lực. Thực tập một thời gian, bạn sẽ biết được lúc nào cần phải thúc đẩy, lúc nào cần phải nghỉ ngơi thoải mái. Phân biệt được thế nào là mệt mỏi, thế nào là lười biếng. Đừng bận tâm về chuyện giải thoát. Khi trồng cây, bạn chỉ cần trồng cây xuống, tưới nước, bón phân, bắt sâu. Nếu mọi chuyện này được thực hiện đầy đủ, thì cây sẽ lớn lên tự nhiên. bao lâu cây sẽ lên, đó là điều vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bạn. Lúc đầu, kham nhẫn, kiên trì là hai yếu tố cần thiết. Nhưng một thời gian sau, đức tin và quyết tâm sẽ khởi sinh. Lúc bấy giờ, bạn sẽ thấy giá trị của sự thực hành và bạn sẽ say mê hành thiền.
Bạn không còn thích quần tụ mà chỉ muốn ở yên tĩnh một mình. Bạn sẽ dành thêm thời giờ để thực tập, tự học hỏi. Hãy bắt đầu thực tập với những bước căn bản: thành thật, trong sạch và tỉnh giác trong mọi việc bạn đang làm. Bình an, tĩnh lặng sẽ theo sau.
Thu thúc. Lối sống thế tục có tính cách hướng ngoại, buông lung. Lối sống của nhà tu thì bình dị và tiết chế. Nhà sư có lối sống khác hẳn kẻ thế tục. Họ từ bỏ thói quen ăn, ngủ và nói ít lại. Nếu làm biếng, phải tinh tấn thêm. Nếu cảm thấy khó chịu đựng, phải kiên nhẫn thêm. Nếu cảm thấy yêu chuộng và dính mắc vào thân xác, phải nhìn những khía cạnh bất tịnh của cơ thể mình. Nhiều người cho rằng đối kháng là dục vọng, tham ái là một điều khó khăn. Chúng ta hãy nương theo nó và bỏ dần. Đây là một phương pháp chậm chạp nhưng có hiệu quả. Tôi không đồng ý như thế. Vì dung túng cho tham ái, dục vọng, bạn sẽ không bao giờ đến đích được. Giới luật và thiền định hỗ trợ tích cực cho việc luyện tâm, giúp cho tâm an tịnh và thu thúc. Nhưng bề ngoài, thu thúc chỉ là một sự chế định, một dụng cụ giúp tâm an tịnh. Bởi vì dù bạn có cúi đầu xuống đất đi nữa, tâm bạn vẫn có thể bị chi phối bởi những vật ở trong tầm mắt của bạn. Có thể bạn cảm thấy cuộc sống này đầy khó khăn và bạn không thể làm gì được. Nhưng càng hiểu rõ chân lý của sự vật, bạn càng được khích lệ hơn. Giả sử trên đường về nhà, bạn giẫm phải gai, gai đâm sâu vào chân bạn. Quá đau đớn, bạn cảm thấy không thể nào đi nổi. Thế rồi, thình lình một con cọp xuất hiện. Bạn quên hết cái đau, nhõng dậy chạy về nhà. Phải luôn luôn tự hỏi, tại sao ta xuất gia? Hãy xem câu này như một khích lệ giúp ta tiến bước. Không phải xuất gia để được thoải mái và hoan lạc. Sống ở đời còn dễ dàng hơn nhiều. Trong lúc đi khất thực, phải luôn luôn tự hỏi, tại sao ta phải làm như vậy? Ta không nên bỏ thói quen này. Khi nghe pháp, bạn nghe lời dạy hay chỉ nghe âm thanh? Có thể lời nói đi vào tai, nhưng bạn đang suy nghĩ. Khoai lang điểm tâm sáng nay thật tuyệt. Phải giữ tâm chánh niệm thật sắc bén. Trong khi làm các công việc trong tu viện, phải làm với chủ ý. Phải biết mình đang làm gì, đang có cảm giác gì trong khi làm. Phải biết rằng khi tâm quá dính mắc vào ý niệm thiện ác của nghiệp là tự mang vào mình gánh nặng nghi ngờ và bất an. Vì luôn luôn e sợ, không biết hành động mình có sai lầm, có tạo nên ác nghiệp không. Đó là một sự dính mắc cần tránh. Quá dính mắc vào điều này, bạn sẽ trở nên e dè, sợ hãi mỗi khi làm công việc gì. Chẳng hạn, lúc quét nhà, bạn lo sợ sẽ làm kiến chết. Trong khi đi, bạn lo sợ sẽ làm hại cây cỏ. Càng giữ giới trong sạch, những nghi ngờ lo sợ càng đến với bạn nếu bạn dính mắc vào giới. Nếu tiếp tục băn khoăn, lo lắng thì bạn chỉ đạt được sự bình an tạm thời. Bạn phải hiểu rõ tiến trình của hoài nghi để chấm dứt nó. Trong lúc tụng kinh, chúng ta thường nói rằng chúng ta là những kẻ phụng sự Đức Phật. Phụng sự có nghĩa là hoàn toàn đặt mình dưới quyền điều khiển và sử dụng của ông chủ. Và ông chủ sẽ ban cho ta mọi nhu cầu: thức ăn, quần áo, chỗ ở, lời hướng dẫn, vân vân. Chúng ta, những kẻ mặc áo thừa kế của Đức Phật, phải hiểu rằng mọi nhu yếu của chúng ta nhận được từ thiện tín là nhờ ở đức hạnh của Đức Phật, chứ không phải ở phước báo riêng của chúng ta. Chúng ta phải biết tri túc trong tứ vật dụng là thức ăn, y phục, chỗ ở và thuốc men. Chẳng cần phải mặc y thật tốt, y chỉ đủ để che thân. Chẳng cần phải có thức ăn ngon, thực phẩm chỉ để nuôi mạng sống. Đi trên đường đạo là đối kháng lại mọi phiền não và ham muốn thông thường. Một nhà sư lúc đi khất thực, nếu thấy lòng tham muốn nói: cho tôi nhiều, thì nhà sư phải nói: cho tôi ít. Nếu phiền não nói: cho tôi mau mau, hạnh thu thúc sẽ nói: cho tôi chậm chậm. Nếu tham ái muốn thức ăn nóng và mềm, hạnh thu thúc sẽ yêu cầu lạnh và cứng. Trong mọi hành động của chúng ta, mặc y, đi bát đều phải làm trong chánh niệm. Giáo pháp và giới luật Đức Phật ban cho ta chẳng khác nào một vườn cây trái ngon ngọt. Chúng ta khỏi phải bận tâm về việc gieo trồng và săn sóc. Chúng ta cũng khỏi phải lo sợ gặp trái cây độc hay không thích hợp. Tất cả đều có lợi ích và tốt đẹp cho ta. Một khi đạt được sự mát mẻ bên trong, bạn không nên vứt bỏ nếp sống tự viện này. Bạn hãy làm khuôn mẫu cho những kẻ đến sau. Đó là thái độ của những nhà sư giác ngộ. Giới là dụng cụ. Nhiều người sợ mình hành động sai lầm, tội lỗi, lo lắng quá đáng đến độ mất ngủ. Lúc còn dính mắc vào giới luật thì giới luật là gánh nặng. Dần dần bạn sẽ giữ giới một cách nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Nhưng thoạt đầu bạn phải trải qua thời kỳ nặng nề, cũng như trước khi vượt qua đau khổ, bạn phải đau khổ trước. Một người tận tâm, chu đáo trong việc tu hành, trước tiên họ phải chịu nhiều khó khăn, chẳng khác nào cá nước ngọt phải sống trong nước mặn. Cố gắng giữ giới luật khiến mắt bạn nóng bỏng, xuống sang. Một người thờ ơ và cẩu thả trong việc giữ gìn giới luật thì sẽ chẳng cảm thấy bị phiền lụy chút nào. Nhưng họ cũng chẳng bao giờ có dịp học hỏi để thấy chân lý. Giữ 227 giới là điều thiết yếu mà một nhà sư phải hành trì. Chúng ta phải giữ gìn giới luật trong sạch, nhưng không phải chỉ giữ giới là đủ. Hãy nhớ rằng giới chỉ là sự chế định hay dụng cụ mà thôi, không cần phải nghiên cứu hết mọi nghĩa lý của giáo pháp hay thông hiểu tất cả luật lệ. Cũng như khi làm một con đường băng qua rừng, bạn chẳng cần phải đốn hết cây rừng. Mọi phương pháp thực hành đều dẫn đến giải thoát, trở thành người thấy rõ ánh sáng trong mọi thời gian. Con đường duy nhất giúp giới tịnh là làm cho tâm trong sạch. Sang trái, sang phải. Một nhà sư Tây Phương lưu ngụ ở thiền viện Wat Pa Phong đã lấy làm thất vọng vì phải thực hành khó khăn và phải giữ những giới luật phức tạp và có vẻ phi lý. Thầy bắt đầu chỉ trích những vị sư khác là hành thiền tùy tiện, không đến nơi đến chốn. Thầy nghi ngờ những lời dạy của ngài A Chành Cha. Một dịp nọ, thầy đến gặp ngài A Chành Cha than phiền và cho rằng ngay chính ngài A Chành Cha cũng mâu thuẫn và dường như nhiều lúc đi ngược lại đường lối giải thoát. Ngài A Chành Cha cười và cho biết nhiều nhà sư đã tự gánh lấy đau khổ khi chú ý phán đoán những người chung quanh. Sau đó, ngài A Chành Cha giải thích cho nhà sư Tây Phương rõ đường lối giảng dạy đơn giản của ngài. Cũng giống như trường hợp tôi thấy một người đang đi trên con đường mà tôi quen thuộc, tôi theo dõi và biết người ấy sắp rơi vào hố bên phải của con đường. Tôi bèn gọi người ấy, hãy đi sang trái, sang trái. Cũng thế, khi thấy một người sắp rơi vào hố bên trái, tôi lại lớn tiếng, sang phải, sang phải. Đó là phạm vi chỉ dẫn của tôi. Bất kỳ thầy dính mắc vào cực đoan nào, dính mắc vào cái gì, tôi đều bảo hãy buông bỏ chúng đi, hãy đi sang phải, hãy đi sang trái, rồi trở về trung tâm. Làm thế thầy sẽ đến gặp chân pháp. Chữa trị bất an. Đây là phương pháp đối trị bất an và phóng tâm. Ăn thật ít, đừng nói chuyện với ai. Sau bữa cơm, trở về liêu cốc mình, đóng cửa lớn và cửa sổ, mặc nhiều áo vào, ngồi xuống, cảm thấy thế nào cũng mặc kệ. Bằng cách này, bạn sẽ trực tiếp đối diện với bất an. Khi cảm giác khởi dậy, hãy đặt câu hỏi với chúng. Bạn sẽ thấy chúng chỉ là cảm giác thôi. Khi bạn cần đi sâu vào việc thực hành, sẽ đến lúc những căng thẳng lớn lao trong tâm hồn bạn sẽ trôi theo những giọt mồ hôi và nước mắt. Nếu bạn chưa trải qua vài lần như thế, bạn chưa hành thiền thực sự. Ý nghĩa sâu xa của tụng kinh. Một buổi sáng sau khi đi khất thực về, các nhà sư vào trai phòng ngồi thành hai dãy dài. Họ chắp tay cung kính đọc kinh trước khi vào bữa. Đây là những bài kinh chúc lành bằng tiếng Pali, nhắc lại những lời dạy của Đức Phật trở về thời kỳ Phật còn hiện tiền. Thiện nam tín nữ thuần thành đem thực phẩm đến dâng cúng cho chư tăng, ngồi yên lặng thành khẩn khi các nhà sư tụng kinh. Sau đó Chư Tăng dùng cơm trong yên lặng chánh niệm. Một vị khách Tây Phương còn mới mẻ với nếp sống và truyền thống trong tu viện, hỏi Ngài An Chăn Cha ý nghĩa việc tụng kinh. Phải chăng những nghi lễ này có một ý nghĩa sâu xa bên trong? Ngài A Chăn Cha trả lời: vâng, rất có ý nghĩa, đặc biệt là đối với những nhà sư đang đói bụng mà phải tụng kinh như thế này trước khi được ăn bữa cơm độc nhất trong ngày. Bài kinh bằng tiếng Pali có nghĩa là cảm ơn. Họ nói: rất cảm ơn. Chân lý nằm trong những công việc hèn mọn. Việc hành thiền ở đây thật ra chẳng có gì khó khăn. Thế nhưng vẫn có nhiều người không muốn làm. Ở thiền viện Quách Ba Pông, trong những ngày đầu tiên rất thiếu thốn, không có điện, không có giảng đường hay phòng ăn lớn. Bây giờ chúng ta đã đầy đủ và chúng ta phải chăm nom, săn sóc chúng. Tiện nghi luôn luôn phát sinh ra những phức tạp rắc rối. Chúng ta mọi người đều có nhiều bổn phận với ngôi tu viện này. Chăm sóc cốc liêu và nhà vệ sinh là một việc làm quan trọng. Những việc đơn giản khác cũng quan trọng không kém. Chẳng hạn lau quét giảng đường, rửa bát cho các vị sư lớn tuổi, giữ sạch sẽ cốc liêu và nhà vệ sinh. Những cái dơ dáy nhất trước tiên là cơ thể chúng ta. Ta phải thừa nhận như vậy. Chúng ta cũng phải giữ sạch sẽ. Đây không phải là việc làm khiếm nhã hay hèn mọn. Chúng ta phải hiểu biết một cách xa hơn. Đây là việc làm tinh sạch nhất. Mọi công việc đều làm trọn vẹn. Chánh niệm thì vừa đem lại lợi ích cho ta, vừa thể hiện việc hành thiền có kết quả tốt đẹp. Sống hòa thuận, hài hòa với người khác. Một trong những mục đích luân lý và đạo đức là sống hài hòa, hòa thuận với những người bạn tinh thần. Mục đích của chúng ta là vậy, chứ không phải chỉ nhằm thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của mình. Hiểu biết vị thế và tôn trọng các bậc trưởng thượng là một phần quan trọng của giới luật mà chúng ta hành trì. Muốn sống hài hòa với mọi người, ta phải loại bỏ tính kiêu căng tự phụ, cho mình là quan trọng hơn cả, đồng thời cũng không dính mắc vào những lạc thú phù du. Nếu không vứt bỏ yêu ghét thì thực ra bạn chưa có được chút nỗ lực tinh tấn nào. Không vứt bỏ có nghĩa là đi tìm an bình nơi không bình an. Hãy tự khám phá chân lý này. Chẳng cần phải lệ thuộc vào một đạo sư bên ngoài. Thân và tâm không ngừng dạy ta, hãy lắng nghe bài thuyết giảng của chúng để không còn hoài nghi nữa. Con người luôn luôn bị dính mắc vào ý nghĩ mình là lãnh tụ, người lãnh đạo. Cũng có kẻ dính mắc vào chuyện mình là một học trò, một môn đệ. Có ai tự hào rằng mình không phải là học trò khi mình có thể học hỏi ở tất cả mọi vật? Ai có thể dạy dỗ tất cả mọi điều mà không phải là thầy? Hãy lấy cái việc vái lại làm phương cách bảo vệ thế giới quanh bạn. Hãy vái lại một cách tôn kính và đầy tình thương. Khi trở về cốc liêu mình, hãy để mọi thứ xuống và việc trước tiên là nằm dài ra mà lại. Muốn đi ra ngoài để quét dọn hãy nằm dài ra mà lại trước.
Hãy nhủ thầm: mọi lỗi lầm do thân khẩu ý tôi gây ra, cầu mong được tha thứ. Luôn luôn giữ chánh niệm. Tu sĩ chúng ta là những kẻ đại may mắn. Chúng ta có chỗ ở, có bạn lành, có cư sĩ hỗ trợ và có giáo pháp. Chỉ còn việc thực hành nữa thôi.
Tiết chế lời nói. Muốn nói ít thì chỉ nói khi có ai hỏi, chỉ nói khi cần. Khi có ai hỏi sư đi đâu, chỉ trả lời ngắn gọn: đi lấy gỗ mít. Nếu họ hỏi tiếp: lấy gỗ mít để làm gì, chỉ trả lời: để nhuộm y. Đừng trả lời dài dòng: tôi vừa từ Bangkok đến, tôi nghe nói quanh đây có nhiều gỗ mít tốt, vì vậy tôi đến kiếm một ít đem về nhuộm y. Tôi vừa mới may y xong, mới may xong chiếc y tuần trước. Còn anh thì sao, tuần này thế nào? Kẻ xuất gia không nên nói nhiều và thích quần tụ. Điều này không có nghĩa là phải hoàn toàn tịnh khẩu, nhưng nhà sư chỉ nói khi cần thiết và hữu ích. Trong tu viện của ngài A Chằng Môn, một chiều, mỗi buổi chiều, sau khi các nhà sư đã kéo nước, quét dọn, tắm rửa, không còn nghe một âm thanh nào ngoài tiếng dép đi kinh hành của các nhà sư. Thường thì mỗi tuần một lần, các nhà sư vào giảng đường để nghe chỉ dẫn hoặc học hỏi giáo lý. Xong xuôi, các vị lại trở về cốc liêu để ngồi thiền hay đi kinh hành. Các đường đi lại trong thiền viện đã khá mòn trước đây, nhưng ngày nay vì các nhà sư ít đi lại nên người ta chỉ thấy dấu chân những con chó trong làng. Càng ngày càng khó tìm ra những thiền viện tốt đẹp. Bởi thế một số nhà sư cho rằng Phật giáo chỉ chú trọng vào việc nghiên cứu học hỏi giáo lý mà không thật sự thực hành. Khắp nơi người ta chỉ lo đốn cây khai rừng để tạo nên những ngôi chùa mới mà chẳng lưu tâm gì đến việc luyện tâm. Ngày xưa trái lại, các thiền sư chỉ sống với thiên nhiên mà không kiến tạo gì cả. Ngày nay các tín đồ xem việc xây dựng chùa chiền là hoạt động chính của tôn giáo, và đó là lĩnh vực mà nhiều người ưa thích. Như vậy cũng đúng, nhưng chúng ta phải hiểu mục đích của việc xây dựng chùa chiền. Việc thực hành giáo pháp của nhà sư phải chiếm khoảng 80-90% thời giờ, thời giờ còn lại để giúp đỡ mọi người. Lại nữa, muốn dạy người khác thì tự mình phải kiểm soát được mình. Có kiểm soát được chính mình thì mới có đủ khả năng giúp đỡ người. Đừng mang gánh nặng của kẻ khác. Những buổi nghe pháp là cơ hội để kiểm điểm lại tâm mình, kiểm điểm lại sự thực hành của mình. Điều quan yếu là phải thực hành những điều đã học hỏi. Bạn có thể tìm thấy những lời dạy dỗ này trong chính bản thân bạn không? Bạn đã thực hành đúng hay gặp một vài khuyết điểm? Bạn có tầm nhìn đúng không? Không ai có thể thay bạn làm những điều này. Bạn không thể diệt hoài nghi nhờ nghe người khác. Bạn có thể tạm thời xoa dịu mọi nghi nan của bạn, nhưng chuyện đâu lại vào đấy, và nhiều câu hỏi lại phát sinh ra. Cách duy nhất để chấm dứt hoài nghi là chính bạn phải tự mình diệt chúng. Chúng ta phải dùng phương pháp độc cư trong rừng để thanh lọc tâm, chứ không phải để tách rời với mọi người hay để đào thoát. Làm thế nào có thể đào thoát khỏi tâm chúng ta? Làm thế nào có thể trốn khỏi vô thường, khổ và vô ngã. Khi chúng có mặt khắp nơi, chúng chẳng khác nào mùi thối của phân, dầu dính ít hay nhiều vẫn hôi như nhau. Đối diện với tham ái, nếu đời sống thế tục thuận lợi cho việc hành thiền thì Đức Phật đâu có khuyến khích chúng ta đi tu làm gì. Thân và tâm của chúng ta là những băng đảng cướp, chúng cướp của giết người, luôn luôn kéo chúng ta đến hầm lửa tham lam, sân hận và si mê. Đời sống thế tục rất nhiều khó khăn và trở ngại, ngũ dục luôn luôn lôi cuốn chúng ta. Ngũ dục mời gọi chúng ta đến căn nhà ái dục với một giọng nói thật là ngọt ngào, thân thiện: đến đây, hãy đến đây. Và khi bạn đến gần, cửa mở, súng nổ. Bạn có thể đối trị tham ái bằng cách hành pháp đầu đà, chỉ dùng các vật dụng cũ kỹ, không hấp dẫn, hoặc là hành thiền quan sát tử thi. Nhìn mọi người, kể cả chính bạn, chỉ là những xác chết, những bộ xương. Hành thiền cách này thực ra không phải là dễ đâu, bởi vì chợt thấy hình ảnh một cô gái trẻ đẹp thì bạn sẽ không còn thấy xác chết nữa. Niệm thân là cách tập luyện để đối kháng lại những quan niệm sai trái của mình. Chúng ta thường xem thân này là tốt đẹp, trong khi đó thì đạo giải thoát bảo ta nhìn cơ thể này chỉ là những tập hợp của vô thường và bất toại nguyện. Khi chúng ta còn trẻ trung, khỏe mạnh, chưa có nhuốm bệnh ngặt nghèo, thì chúng ta dễ có những hành động và ý nghĩ sai lầm. Cái chết đối với chúng ta thật là xa vời, chẳng phải sợ hãi gì cả. Những người không hành thiền thì mãi đến lúc mang bệnh nặng hay tuổi già đến, họ mới thay đổi quan niệm. Tại sao phải đợi đến lúc ấy? Hãy làm như người đã chết, mặc dầu lòng tham ái của bạn không bao giờ chết. Đúng vậy, nhưng hãy xem như chúng đã chết. Đôi khi cần phải đi đến một thái cực, chẳng hạn sống gần với thú dữ, thấy nguy hiểm đe dọa tánh mạng, bạn không còn thì giờ để nghĩ đến tình dục nữa. Bạn cũng có thể bớt ăn hay là nhịn ăn để giảm sự kích thích. Một số nhà sư sống trong nghĩa địa, lấy tử thi làm đề mục hành thiền. Đây là đề mục có hiệu quả chế ngự tình dục. Lúc còn trẻ, tôi thích sống với những người già, dò hỏi thử xem cái già đến với họ như thế nào. Khi nhìn họ, tôi nhận thức được rằng chúng ta là ai cũng phải đi con đường này. Tâm luôn luôn nghĩ đến cái chết, đến sự hủy diệt, không còn một chút quyến luyến hay kỳ vọng gì vào cuộc đời này, sẽ khiến ta cảm thấy hoan hỷ và định tâm. Khi thấy sự vật như nó đang là, nghĩa là thấy sự vật đúng theo chân tướng của nó, ta sẽ không bị nó ràng buộc. Sau đó, khi đã có tâm định kiên cố, ta sẽ không còn gặp khó khăn nữa. Chúng ta còn bị ái dục lôi kéo vì thiền tâm chưa kiên cố. Khi trở thành những nhà sư sống trong rừng, chúng ta không còn để cho phiền não tự do hoàn hành nữa, vì chúng ta đã nếm những cú đá thật là đau của chúng. Chỉ có kiên nhẫn và chịu đựng mới là phương thuốc thích hợp. Thật vậy, trong lúc hành thiền chẳng có gì ngoài sức chịu đựng. Thế mà nhờ sự chịu đựng, tất cả đều sẽ thay đổi. Có nhiều người cho rằng chúng ta điên khi thấy chúng ta ngồi trong rừng bất động như là những pho tượng đá. Nhưng thật ra thì họ đã sống ra sao? Họ cười nè, họ khóc nè, họ dính mắc vào sự vui buồn. Có khi họ giết nhau hay tự sát bởi vì tham lam và sân hận nữa. Vậy thì thực ra ai điên đây? Hãy luôn luôn nhớ kỹ trong tâm, tại sao ta xuất gia? Người nào đến hành thiền như chúng ta mà không hưởng được hương vị giải thoát thì đã phí thì giờ vô ích. Những người cư sĩ với gia đình, nghề nghiệp, trách nhiệm mà họ còn nếm được hương vị giải thoát thay, huống hồ những người xuất gia. Một vị tu sĩ nếu chịu hành thiền thì chắc chắn sẽ thành công. Hoàn cảnh có thay đổi nhưng tâm vẫn thế. Người ta thường nghĩ rằng từ bỏ hết đời sống thế tục, mặc y mang bát làm một vị sơn tăng là vứt bỏ lại sau lưng tất cả những gì thuộc tư hữu của mình, không còn làm chủ xe cộ, máy móc, sách vở, quần áo. Nhà sư sẽ hoàn toàn tự do, nhưng tâm luyến ái như một cái bánh trớn không thể đứng lại ngay mà phải dừng lại từ từ. Bởi thế một số nhà sư Tây Phương vừa mới vứt bỏ của cải trần thế đã sớm dính mắc vào y, vào bát. Họ nhuộm y thật đúng màu, xoay sở đủ cách để làm chủ một chiếc bát mới nhẹ, làm bằng sắt không rỉ. Bận tâm lo săn sóc hay dính mắc vào vài ba vật sở hữu có thể làm mất nhiều thời giờ. Trong khi đó, công việc của nhà sư là chỉ có hành thiền mà thôi. Một vài nhà sư Tây Phương đã từng du lịch nhiều nơi trên thế giới trước khi đi tu. Họ đã tự do ăn mặc và sống theo sở thích trước đây. Chẳng bao lâu, họ cảm thấy đời sống an phận, khuất phục trong thiền viện rất là tù túng, áp chế và khó khăn. Râu tóc thì cạo như nhau, y áo thì cùng kiểu cách, cách vái chào các sư cao hạ, cách ôm bình bát, vân vân, đều cùng một lối giống như nhau cả. Dù cho có chủ tâm tốt, người Tây Phương cũng khó có thể cảm thấy thoải mái trong lối sống khuôn mẫu thu thúc này. Một vị sư đặc biệt trước đây không những là một du khách du lịch thường xuyên mà còn tự xem mình là một tín đồ của đợt sống mới, đội những chiếc nón thêu hoa đủ màu, trên gắn những cái chuông nhỏ, tóc dài để bím, vân vân. Sau một vài tuần sống thúc bó theo quy củ của thiền viện, một đêm nọ nhà sư thức giấc vào lúc nửa đêm vì một cơn ác mộng. Trong mộng, nhà sư thấy mình mặc bộ y vàng nhuộm đủ màu xanh đỏ, chiếc bát cũng được vẽ hoa lá và những đường ngoằn ngoèo thâu lối hoa văn Tây Tạng. Ngài A Chần Cha cười khi nghe thuật chuyện sáng hôm sau, và ngài hỏi thăm nhà sư về sự tự do ở Mỹ. Phải chăng tự do là thể hiện qua kiểu để tóc hay là lối ăn mặc? Có lẽ sau đó ngài A Chần Cha nhắc nhở nhà sư
và đưa nhà sư trở về với việc hành thiền. Đó là ý nghĩa sâu xa của tự do. Việc làm chính của nhà sư là khám phá ra rằng tự do vượt ra khỏi mọi hoàn cảnh và thời gian. Người nào gặt hái được kinh nghiệm về sự tham luyến trong khi khoác áo nhà tu và trong khi sống đơn giản, người ấy đã học được một bài học sáng ngời, quý giá hơn hẳn tất cả những bài học từ trước. Tư hữu và tham luyến hoàn toàn tách rời khỏi mọi hoàn cảnh bên ngoài. Chúng có gốc rễ từ trong tim và thể hiện trong mọi hoàn cảnh. Chỉ với một vật bé nhỏ, tư hữu và tham luyến cũng có thể khởi dậy được. Cho đến khi nào chúng ta hiểu và học được bài học sâu xa về sự dứt bỏ, lúc bấy giờ những cấu hợp mới mẻ bên ngoài chỉ là một đấu trường khác. Nơi đấy những tập nhiễm tham ái